Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Nhắm mục đích mà chạy. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng hôm nay là một đề tài tôi xin đặt là nhắm mục đích mà chạy. Nhắm mục đích mà chạy, tôi xin mượn cụm từ đó trong sách Philip đoạn 3 câu số 14. Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Philip đoạn 3 câu số 14. Đây là sứ đồ Phao-lô muốn dạy một điều rất rõ ràng cho hội thánh ở Philip, là những người đã theo Chúa, và đây là sự nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô. Philip đoạn 3 câu số 14 được chép như thế này: Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm gì? Mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời để Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin con cái của Chúa nhắm mắt, thì xin cầu nguyện trước khi bắt đầu. Cảm tạ ơn Chúa là Ngài đã ghi chép lời này trong Kinh Thánh để chúng con hiểu được thế nào là nhắm mục đích mà chạy. Dạy dỗ chúng con để mỗi ngày chúng con nhắm mục đích đó, để mỗi ngày tiến tới gần gũi đến Chúa hơn. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, hiện danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, trong cả hơn một tuần lễ vừa qua, nếu quý vị xem TV hay là lên mạng thì quý vị đã thấy một cái chương trình gọi bằng Thế vận hội mùa đông, phải không? Đã được tổ chức tại Sochi ở Nga Xô. Không biết quý vị có xem những chương trình đó hay không? Tôi xem thử coi ai là đạt được giải vàng và bao nhiêu quốc gia đã tham gia vào đó. Và khi mà tôi tìm thấy mỗi lần xem những chương trình đó là lòng tôi rất mong ước coi thử coi trong những năm luyện tập của họ, cái kết thúc là ai sẽ thắng, ai sẽ giỏi nhất, lực sĩ nào mà giỏi nhất vào những cái môn đó. Và khi mà càng nghiên cứu chừng nào thì thấy ở trong công việc mà thực tập của họ đó là huấn luyện rất cực chứ không phải là dễ. Họ chỉ có dịp cơ hội một lần có thể trong cuộc đời của họ để thắng cho quốc gia của họ. Đôi khi không có dịp thứ hai nữa. Có thể 4 năm chỉ có một lần mà một cái chương trình Thế vận hội mùa đông. Thì tôi không nghĩ rằng là chỉ một tập dượt rồi có ai mà giỏi thì làm. Nhưng mà tôi không ngờ rằng họ tập dượt một cách quá mức tới nỗi mà tôi thấy rằng một số người tới nỗi là bị tai nạn ở trong cái dịp mà tập dượt. Quý vị biết không? Họ tập dượt mà họ muốn thắng giải thì họ phải bỏ hết sức trong lòng đó làm điều đó. Tôi đọc báo chí tôi mới biết rằng là một người lực sĩ ở Nigerian đã khi mà đang tập mà đang xuống một cái xuống sâu để khi mà trượt tuyết xuống đó thì văng lên té xuống đã gãy cái xương gì? Xương vai đây, collarbone đó. Xương gì? Xương cùng. Ở người da nó đại Yuki là lên xuống là té xuống, cái đầu gối đập vào mặt của mình gãy cái xương hàm luôn. Quý vị bây giờ đã nghe những cái tin đó, bởi vì thấy ai thắng thôi. Và hai người lực sĩ ở Mỹ đây, và họ đang tập dượt, và khi mà họ tập dượt không kỹ càng, khi mà họ bay lên họ xuống đụng đất á, thì cái chân xuống không kỹ, họ bả đứt cái dây ligament của cái ngay chỗ đầu gối của họ, cho nên không có chạy được nữa. Mấy người này phải vô nhà thương hết. Rồi những lực sĩ Andrian Craner cũng đang tập dượt chung với một người Mickey ở Japan. Khi mà họ tập dượt với nhau, họ đụng với nhau, cho nên họ bị ảnh hưởng, không có tham gia vào chương trình để thi nữa. Và một người Russian Mikhail đã sau khi tập và té gãy cái xương sườn, cho nên phải đưa vào bệnh viện. Sáng hôm nay tôi mới thấy một cái tin nữa, là một người tập tới nỗi mà té xuống gãy những xương gọi bằng xương gì, spine hả, cái xương gì, xương sống, lập tức vô nhà thương và không biết chết sống như thế nào. Tôi tự hỏi là họ đã vào một cái chương trình để thi đua như thế này mà họ không có màng những sự nguy hiểm đó sao? Họ có biết có nguy hiểm không thưa bà chị em? Biết chứ. Nhưng mà họ quyết định, họ không bao giờ muốn bỏ cuộc. Đây là một cái vinh dinh dự nhất cho nước của họ. Và đây là cái sự thỏa mãn của họ khi mà họ muốn tập từ khi còn bé, ao ước của họ để đạt được cái mục tiêu. Cho nên họ biết những cái vấp ngã, họ biết sự khó khăn, nhưng mà họ vẫn tiến tới. Đó là bài học gì cho chúng ta ngày hôm nay? Khi mà sứ đồ Phao-lô nói rằng nhắm mục đích mà chạy. Nhắm mục đích mà chạy là như thế nào? Trước hết chúng ta phải có mục đích. Đầu tiên là chúng ta cải phố mục đích để chúng ta chạy. Thương bà chị em, nếu quý vị và tôi chỉ xem những truyền hình hay là trên mạng để xem thử coi là những lực sĩ như thế nào, và đôi khi chúng ta mong ước rằng chúng ta có thể mà có đủ khả năng để tham gia. Có bao giờ ai mong ước điều đó không? Tôi có những lúc tôi mong ước. Tôi muốn một ngày nào được. Mà mình bây giờ lên hơn 50 rồi cho nên không biết. Nhưng mà có những người mong ước điều đó để làm sao mà tham gia. Chứ không phải là ngồi ở bên lề để cổ võ. Mình muốn tham gia để mình giật được giải cho quốc gia của mình. Chúa kêu gọi chúng ta cần phải tham gia. Mỗi lần mình muốn mà muốn có mục đích mà muốn tham gia đó, nếu mà những người trẻ đó mà muốn thêm á, xem ra muốn mình có sự kêu gọi hay là muốn tham gia đó, thì họ nhìn xem những anh hùng đi trước. Quý vị không? Những anh hùng của mình đi trước là những người đã lực sĩ đó chúng ta muốn bắt chước theo. Ngày hôm nay chúng ta theo con đường Chúa vậy, chúng ta cũng nhìn những anh hùng đi trước chúng ta. Từ Abraham, chứ Moses, chứ David, chứ Solomon, chứ Phao-lô. Chúng ta nhìn những người đó để chúng ta bắt chước theo, thưa bà chị em. Khi mà chúng ta thấy được những anh hùng đi trước đó, tôi không biết anh hùng quý vị trong Kinh Thánh là ai. Tôi rất thích Daniel. Thì những anh hùng đó tôi muốn bắt chước làm sao mà đi theo được con đường đó. Khi mà quý vị đã nhìn vào cuộc đời của họ rồi đó, thì quý vị muốn lao đầu vào để muốn bước vào công cuộc chạy đua. Nếu quý vị không nhìn xem, quý vị không có ao ước, không có một anh hùng nào trong lòng của mình, thì quý vị sẽ không bao giờ muốn bước vào cuộc chạy đua. Ngày hôm nay tôi tin rằng tất cả con cái của Chúa ngồi trong đền thờ ngày hôm nay là quý vị đã nhìn theo những anh hùng trong Kinh Thánh. Những gì đó mà Chúa đã kêu gọi quý vị đã bước vào cuộc hành trình này. Và mỗi một người đã bắt đầu rồi. Người đã bắt đầu nhiều năm và người đã mới bắt đầu. Những người mà mới bắt đầu là họ có gì? Họ sung sức lắm. Mà mới tập vợ kìa mà. Còn trẻ chừng nào là sung lắm, cố gắng làm hết sức mình. Đúng không? Càng chạy lâu chừng nào thì càng ngày sao? Mệt mỏi. Thôi không sao đây. Nghỉ thời gian. Cũng còn có dịp mà chạy tới mục đích. Không. Chúng ta không phải chạy như thế. Sứ đồ Phao-lô nói trong cho hội thánh Cô-rinh-tô như thế này. Quý vị cùng với tôi lạc ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 9, câu số 24. 1 Cô-rinh-tô đoạn 9, câu số 24 nói rằng: anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ có một người được gì? Được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho gì? Được thưởng. Có nghĩa là quý vị biết rằng chỉ có một mục tiêu, có một cái đai vàng mà quý vị phải đạt được đến thầm ơi. Quý vị phải đến hạng nhất. Đó là sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta. Nhưng mà thương bà chị em, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta nếu chúng ta cố gắng chạy hết sức. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng chỉ có một cái chúng ta phải hết sức lòng chúng ta. Không có nghĩa rằng chúng ta là mới theo Chúa là chúng ta cố gắng hung sức mà chạy. Và những người lâu năm rồi không sao. Đôi khi chúng ta lâu năm chúng ta có thể thờ ơ, nghĩ rằng con đường rất dễ dàng. Có những người ở trong vận động trường cũng vậy, những lực sĩ nói là học không sao đâu. Năm trước tôi đã được đai vàng rồi, chúng ta sẽ giật được rồi, năm nay chắc chắn sẽ giật được. Không được. Họ tưởng rằng họ sẽ lúc nào cũng thắng. Không. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta phải cố gắng chạy hết mức, đừng để chúng ta thua cuộc. Như vậy điều đầu tiên là chúng ta phải có mục đích. Mục đích của chúng ta là gì? Là chính Đức Chúa Giê-xu đang chờ đợi chúng ta ở dưới đoạn đường đó. Là nhắm mục đích mà chạy. tất cả chúng ta đã bước vào cuộc chạy đua rồi. Dù muốn hay không, chúng ta đã bắt đầu rồi. Chạy là chạy tới chứ không chạy lui, quý vị biết không? Có bao giờ chạy lui không? Chạy tới chứ không ai chạy lui. Nhưng mà chúng ta xem trong đời sống của chúng ta, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta chạy lui không? Có bao giờ có những năm mà chúng ta thấy mà còn yếu kém hơn những năm trước không? Đôi khi chúng ta không có nhìn ấy, thấy là chúng ta quên lẫn. Càng ngày chúng ta lùi bước. Chúng ta không nhìn thấy những người bạn cùng giống như những lực sĩ cùng chúng ta đang chạy. Chúng ta nhìn những người cổ võ ở đằng bên ngoài. Chúng ta ngừng nó, chúng ta nghỉ, chúng ta uống nước. Chúng ta chờ đợi. Sư đồ Phao-lô nó không. Chứ không có chờ đợi như vậy. Trước hết là chúng ta thấy rõ ràng là trong tất cả chạy đua nào chúng ta phải tập dượt chứ không phải là tự nhiên là chúng ta thắng. Có bao giờ mà quý vị không tập mà quý vị thắng không? Không học mà quý vị thi đậu không? Không. Không bao giờ. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải rèn luyện. Những người lực sĩ, quý vị biết nó rèn luyện bao nhiêu không? Mỗi ngày, không một ngày nào trải qua mà không rèn luyện. Rèn luyện, hai vấn đề là rèn luyện cái tâm trí của mình. Cái tâm thần của mình rèn luyện nó rất kỹ lưỡng. Cho nên khi mà sứ đồ Phao-lô nói chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải nhắm mục đích, phải nhìn. Tới nỗi mà quý vị mà ngủ và ăn, chúng ta phải nhìn điều đó. Chúng ta phải nhìn thấy là chúng ta đang đi, đang chạy trong cuộc chạy đua là một người cơ đốc nhân. Cái đoạn đường chúng ta chạy là chúng ta phải nhìn vào Chúa. Họ nhắm mục đích mà chạy. Nếu mà quý vị không nhắm là quý vị sẽ té. Một người mà quý vị biết trượt nước đá đó, phải focus, phải nhắm mục đích. Nếu mà bị chi phối là chắc chắn là té liền. Chắc chắn là té, không có thể nào nó có thể được. Quý vị và tôi cũng vậy, nếu mà chúng ta không nhắm mục đích mà chạy thì chắc chắn chúng ta té. Nhưng mà tao không chưa bao giờ thấy những lịch sử nào mà té mà không đứng dậy tiếp tục chạy. Mà ngày hôm nay những lực sĩ thuộc linh bên ngày hôm nay té, đôi khi té rồi không đứng dậy. Đó là một bài học cho tôi và cho quý vị. Đó là bài học cho tôi. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta phải đào luyện cái tâm trí chúng ta. Cái tâm trí chúng ta ngày hôm nay là đọc lời Chúa. Nếu quý vị muốn nhắm mục đích mà chạy, chúng ta phải đọc lời Chúa. Chúng ta cần phải hiểu lời Chúa. Phải hiểu lời Chúa một cách kỹ lưỡng. Vì ngày hôm nay nhiều người không có đọc lời Chúa đủ, hay là không nhắm mục đích mà chạy, chúng ta bị ảnh hưởng đến những người khác. Và từ từ chúng ta sẽ quên lẫn là chúng ta bị ảnh hưởng. Ngày hôm nay những người không đọc, quý vị, tôi cho quý vị biết những câu kinh thánh nó như thế này. 2 Corinto đoạn 4. 2 Corinto, xin lỗi, 2 Timothy. 2 Timothy đoạn 4. Bắt đầu câu số 1. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ xét đoán kẻ sự sống và sự chết. Nhưng sự đến của Ngài là nước Ngài rao bảo cho con rằng, đây là sứ đồ Phao-lô muốn răng bảo cho Timothy, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài xin sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Có nghĩa là sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cho Timothy tiếp tục, không bao giờ mà bỏ cuộc, nhắm mục đích mà chạy. Quý vị và tôi có nhắm Đức Giêsu để chạy đến hay không? Vì sẽ có một người, sẽ có một thời kia, đây là đề cập đến vấn đề của những người khác cũng chạy trong cái đoạn đường này. Họ như thế nào? Người ta không chịu nghe đạo lành. Đạo lành là đạo nào? Đạo lành là từ Kinh Thánh. Họ không muốn nghe Kinh Thánh nữa. Họ cho là Kinh Thánh đã xa xưa rồi, không còn hiệu quả nữa. Nhưng họ, vì họ ham mê những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, họ bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn, chuyện sai quấy. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ và việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Có nghĩa là sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn cho một số người nhắm mục đích mà chạy, một số người kia bắt đầu bị ảnh hưởng đến quần chúng. Bị ảnh hưởng. Ngày hôm nay có nhiều người chạy trong cuộc chạy đua này cũng bị ảnh hưởng. Cho thí dụ là khi mà chúng ta không nhắm mục đích, mà chạy là chính Đức Giêsu đó, thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi danh vọng trong cuộc đời này. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta được danh vọng của những người cổ võ chúng ta là đủ rồi, không cần phải tới đạt tới mục đích. Chúng ta ngừng tại đó, chúng ta bắt đầu bẻ ra bên, rồi chúng ta đi theo thế gian. Rồi những người nghĩ là thôi tôi được danh vọng một tí ở trên đời, rồi chúng ta trở lại con đường chạy nữa thì chúng ta cũng sẽ xong. Thương bà chị em, biết bao nhiêu người chạy theo danh vọng rồi sao? Rồi đi luôn. Đi luôn. Không bao giờ trở lại nữa. Và biết bao nhiêu người đã bị phân tâm theo vật chất trong đời này. Bao nhiêu người đã bị danh vọng, tiền tài, của cải, chúng ta bị ảnh hưởng. Chúng ta mất cái niềm tin rồi, tại vì những người lực sĩ mà chạy rồi, họ không có quan tâm. Họ nghèo, hay là khó, hay là mệt, họ nhắm mục đích mà chạy, không bao giờ để một ảnh hưởng gì. Chẳng hạn là thưa quý vị, nếu một người lực sĩ mà đang tập dượt cho một cái cuộc chạy đua hay là một chương trình đấu tranh gì rất quan trọng, họ có nhiều bạn bè, những người bạn bè lực sĩ cùng với họ đang tập dượt, mà họ cũng có những người bạn bè không phải là lực sĩ, họ ở bên ngoài. Đúng không? Ai cũng có bạn bè. Những người mà đi thêm những người lực sĩ đó thì khi mà tập á, thì có những ngày mà quý vị thức dậy, ồ tôi chán quá, tôi thấy mệt quá, không muốn tập hôm nay. Thì những người khác làm sao? Cổ động mình thôi chạy ra tập dượt, đừng bỏ một ngày. Còn những người bạn nghe nói sao? Ồ cả năm trời rồi, anh không nghỉ một ngày ra. Bây giờ tối hôm nay mày đi nhậu một cái cho nó vui đi. Chuyện gì xảy ra? Bắt đầu họ nghe tiếng bên ngoài, họ chạy ra, rồi họ bỏ đi nhậu một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày. Họ thiếu những thời gian tập dượt rồi sao? Càng ngày họ thua. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta đã biết rằng ngày Sa-bát là quan trọng. Chúng ta biết đọc Kinh Thánh là quan trọng. Chúng ta biết cầu nguyện là quan trọng. Chúng ta biết đời sống tâm linh chúng ta là quan trọng. Nhưng mà chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều bên ngoài. Chúng ta muốn làm vui lòng những người bạn của mình bên ngoài, rồi chúng ta bắt đầu sao? Dành thì giờ cho những người bên ngoài. Nếu thì giờ quý vị 3 tiếng đồng hồ đi nhậu nhẹt tối thứ bảy đó, mà dành 3 tiếng đồng hồ đọc Kinh Thánh, thì quý vị đã chuẩn bị cuộc chạy đua, quý vị còn thắng hơn là 3 tiếng đồng hồ là phí. Quý vị thấy không? Lực sĩ không bao giờ mà để cho mất những thời gian vô lý như thế. Nếu những lực sĩ đã dành thời gian như thế, tại sao chúng ta là con cái của Chúa hao phí những thời gian đó xem tivi, xem phim bộ, nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè? Tại sao? Thời gian đó tại sao chúng ta không đọc Kinh Thánh? Tại sao thời gian đó chúng ta không luyện tập đời sống tâm linh của chúng ta? Cho nên khi mà tôi đọc những đoạn Kinh Thánh, đọc những sách thần linh tiên tri rồi, chúng ta thấy rằng quá nhiều thời giờ chúng ta đã phí trong công việc chạy đua này. Và họ đang nhìn chúng ta. Chính chúng ta có thể là những lực sĩ của những người bên ngoài, quý vị không? Là họ nhìn gia đình của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, hạnh phúc chúng ta, họ nhìn theo. Nếu họ thấy đó là chương trình đúng, nhắm mục đích mà chạy, thì họ sẽ theo cái cuộc chạy đua này. Đó, chúng ta là những lực sĩ, không phải là chúng ta những người bình thường. Chúa đã bắt đầu ở trong quý vị và Chúa sẽ kết thúc trong quý vị. Ở trong Philip đoạn 1 câu số 6, Chúa đã khởi đầu rồi, Chúa sẽ giúp đỡ quý vị sẽ thành công. Đó là vấn đề mà tâm trí quý vị, tâm linh quý vị sẽ nghĩ sát đến cái cuộc chạy đua. Về vấn đề những lực sĩ tập dượt như thế này, quý vị nghĩ ăn uống nó quan trọng ở trong cơ thể không? Có quan trọng không? Họ ăn uống kỹ lưỡng lắm, không phải thể nào mà muốn ăn làm sao ăn. Quý vị mà cho họ uống rượu một cái, không được. Nhất là quý vị uống soda. Ngày xưa tôi nhớ tôi tập chạy đua, người hướng dẫn viên của tôi đó, vận động viên, nói rằng tôi không bao giờ đụng nước soda. Mà bạn bè nó rủ quầy uống một tí soda, tôi thử uống một lần rồi tôi chạy, tôi không có hơi để chạy. Soda là rất tệ nhất, những là nếu mà ai mà luyện tập cho lực sĩ là bỏ soda. Nó làm gì ngắn đi cái hơi thở của mình. Shorting your breath. Cho nên ăn uống rất quan trọng. Không phải là muốn ăn bao nhiêu thịt là ăn, muốn ăn bậy bạ thì ăn, không. Những gì chúng ta ăn nó liên quan đến tất cả tế bào cơ thể của chúng ta, để chúng ta mạnh dạn để chiến đấu. Ngày hôm nay chúng ta là con cái của Chúa, Chúng ta muốn có đoạn đường để chạy, một đoạn đường đó là đoạn đường thiêng liêng nhất, mà cao quý hơn lực sĩ ngày hôm nay đến những vận động trường. Mà quý vị xem cái vấn đề ăn uống không quan trọng sao? Nếu quý vị theo thử hỏi Daniel thôi, Daniel đoạn 1, ông quyết chí làm sao thắng cuộc, cho nên ông quyết định là 10 ngày ăn chay. Quý vị thấy không? Sau 10 ngày, không phải chỉ Chúa ban phước, nhưng mà nhờ điều đó, ông mới sáng suốt hơn tất cả những người khác. Tất cả ăn uống rất quan trọng, thương bà chị em. Satan nó có biết điều đó không? Hồi nãy mới đầu nãy tôi nói nhắm mục đích mà chạy về vấn đề tâm linh. Satan nó tìm cách cám dỗ chúng ta mọi điều, phải không? Để chúng ta bị chi phối rất nhiều. Mà vấn đề ăn uống là một cái điều rất quan trọng mà Satan nó muốn chúng ta chi phối. Quý vị có biết điều đó không? Satan nó sẽ cám dỗ chúng ta về ăn uống. Cám dỗ đầu tiên của cho tổ phụ loài người là gì? Cũng là ăn uống. Ngày hôm nay là gì? Cũng là ăn uống, thương bà chị em. Tại vì biết rằng nếu những thức ăn chúng ta không ăn, những thức ăn mà nó không có lành mạnh thì sẽ không bao giờ giúp đỡ tế bào chúng ta để mạnh dạng, để phát triển. Nếu mà sức khỏe chúng ta yếu thì không thể nào mà chúng ta thắng được. Thương bà chị em, nếu lực sĩ đã cố gắng kiêng ăn những món ăn rất đặc biệt để giúp cho cơ thể cho họ mà khỏe mạnh, thì huống gì chúng ta là vào đoạn đường tâm linh này, cuộc chạy này chúng ta còn quan trọng hơn hết nữa. Tránh những rượu, cà phê, thuốc lá. Ăn uống như thế nào? Tôm, cua, mấy cái đó Chúa đã nói rằng nó sẽ không giúp đỡ các ngươi. Quý vị mà muốn còn mạnh khỏe hơn nữa, mà muốn hạng nhất là quý vị ăn chay, thưa bà chị em. Tôi nói thưa bà chị em, nhưng lực sĩ là ăn chay. Tại vì những cái thịt thà nó sẽ làm cho cơ thể quý vị yếu xuống. Áp huyết cao, mỡ cao, thưa bà chị em. Nhưng mà Chúa không bao giờ mà cho chúng ta nói là ăn chay mà làm chúng ta yếu được hết á. Tất cả những dinh dưỡng nó nằm ở trong rau cải và đậu. Chúa muốn chúng ta dùng những thức ăn đó và để cho phát triển. Và ăn đúng giờ giấc chứ không phải là muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tại vì khi mà chúng ta tập luyện, chúng ta phải giữ cân đối cơ thể chúng ta. Không có thể mà quá nặng ký. Quý vị khi mà ở sau CCD, khi mà làm ở vận động trường ở mùa đông ở bên Nga Sô, khi mà nặng quá mình bay lên rồi mình quay mấy vòng đó làm được không? Không. Không lẽ là quay 7 vòng trước khi đáp xuống, quay tới 6 vòng rớt xuống, trật chân té. Không. Chứ nó hỏi giữ cân đối trong cơ thể chúng ta. Huống gì họ lực sĩ đã làm điều đó, chúng ta làm sao? Một người theo Chúa không thể nào mà nặng cân được hết đó. Quá nặng cân. Nghĩa là obese. Không thể nào. Đúng không? Một người mà quá nặng nề á, là bắt đầu tâm trí bắt đầu yếu dần. Cơ thể không có sức lực để chịu đựng được. Về Việt Nam mà nóng quá chịu không nổi. Mà lên Michigan lạnh quá chịu không nổi. Không. Chúa cho chúng ta cơ thể. Nếu chúng ta ăn đúng cách thì chúng ta có sức lực. Quý vị so sánh những điều đó, tôi nói sơ sơ thôi, quý vị cũng hiểu rồi. Nó rất quan trọng lắm, thương bà chị em. Nếu mà Daniel thấy quan trọng như thế thì làm sao chúng ta ngày hôm nay không thấy quan trọng? Ngày hôm nay thương bà chị em, ma quỷ sẽ tìm mọi cách đưa những thức ăn không phải là thức ăn. Quý vị hiểu tôi nói không? It's not food. Ngày hôm nay chợ bán rất nhiều đồ ăn, nhưng mà đối với Chúa đó là không phải là thức ăn. Đó là được chế biến bởi con người, không phải là thức ăn của từ Đức Chúa Trời. Cho nên càng ngày tôi suy nghĩ điều nó không giúp đỡ chúng ta một điều gì. Chúng ta phải cố gắng ăn những gì mà chính bàn tay của Chúa dựng nên, là chúng ta mới bảo đảm chắc chắn giúp đỡ cho cuộc chiến đấu của chúng ta. Bây giờ, đó là vấn đề ăn uống, về vấn đề lực sĩ rất quan trọng. Nếu quý vị tiếp tục muốn chạy xong thì quý vị cố gắng. Đoạn đường chúng ta dài, thưa anh bà chị em, chứ không phải là ngắn. Đoạn đường nó dài. Không phải là mình mới vào đạo, mình sung sức trong vòng mấy năm đầu là chúng ta đạt được, không. Đoạn đường nó dài lắm, cho nên chúng ta cần phải từ từ để chịu đựng được. Một số người chạy quá mau, hấp tấp, bực bội, mất hết sức lực. Nhưng mà ngược lại, một số người vào một cuộc đua, một cuộc chạy đua này là chạy hoài không thấy xong. Quý vị có bây giờ mà chạy mà không thấy chạy không? Cái này chạy đứng chạy chỗ ha. Tôi chạy chứ, nhưng mà năm này tháng nọ cũng tại chỗ. Không có một thay đổi nào mới cả. Chứ mà quý vị và tôi có bao giờ thấy sự thay đổi không? Bắp thịt thuộc linh quý vị có phát triển không? Có phát triển không? Phải phát triển. Nếu không phát triển là quý vị và tôi dậm chân tại chỗ. Quý vị có đọc kinh thánh hơn những năm trước quý vị đọc không? Quý vị có cầu nguyện hơn những năm trước mà quý vị cầu nguyện không? Quý vị có làm chứng nhiều hơn những năm trước quý vị làm chứng không? Thương bà chị em, chúng ta là lực sĩ đây. Sứ đồ Phao-lô kia chúng ta cố gắng mà chạy, chúng ta càng phải trao dồi. Không thể mà chúng ta chạy đứng yên một chỗ được. Nếu chúng ta chạy mà chạy chỗ thì chúng ta chỉ đi lùi thôi. Bộ đôi khi trong trượt chạy, những người mà thua, họ bực tức lắm. Họ bực lắm. Họ muốn làm sao mà hơn. Thương bà chị em, ở trong cuộc chạy đua của Chúa, chúng ta không cần phải bực bội. Chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ cố gắng ủng hộ tinh thần lẫn nhau để chạy. Và tôi cũng muốn quý vị cùng với tôi cũng chạy cuộc đua đó, chứ không phải là năm này qua tháng nọ, 10 năm, 20 năm, 30 năm mà chúng ta không phát triển. Mà cảm tạ ơn Chúa đã ban phước cho con cái của Chúa vẫn còn đi nhà thờ mỗi ngày Sa-bát, là quý vị vẫn còn trong cuộc chạy đua. Mà tôi rất buồn những người đã bắt đầu cuộc chạy đua, họ đã bỏ cuộc rồi. Quý vị có biết những người đã bỏ cuộc chưa? Quý vị có biết những người bỏ cuộc chưa? Đó rất đau buồn chứ. Họ đã bước rồi, họ đã bắt đầu rồi, họ đã thành công rồi. Mà ngày hôm nay có bao nhiêu linh hồn đã bỏ cuộc. Họ trở lại ăn uống một cái đồ ăn ô uế mà Chúa đã nói cấm. Họ trở lại không dâng tiền phần mười cho Chúa khi mà Chúa dạy. Họ trở lại họ không đọc kinh thánh nữa. Họ nghĩ rằng họ khôn ngoan quá rồi, không cần phải biết nữa. Đó là những người đang bỏ cuộc. Điều rất đau buồn là chính quý vị và những người mà quý vị biết đang cùng nhau cuộc chạy đua đó mà bị ngày hôm nay họ không cùng chạy với chúng ta. Đó là một điều rất đau buồn, thương bà chị em. Đó là một điều chúng ta cần phải nên khóc lóc cho họ. Hãy xem những lực sĩ mà không bao giờ mới bỏ cuộc. Đúng, chúng ta có rất nhiều thử thách. Chúa nói rằng thử thách đến trăm bề. Nhưng mà Kinh Thánh nói sao? 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 13. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 13 nói rằng những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức ấy, quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong mọi sự, trong sự cám dỗ, Ngài cũng đã đang mở ra cho ra khỏi để anh em có thể chịu đựng. Không có một sự cám dỗ nào ngày hôm nay mà quá sức của chúng ta, thương bà chị em. Đúng, chúng ta đang chạy, Satan nó đang chớp đèn ở hai bên. Tuy rằng chúng ta tưởng cổ võ mà không, đang rủ chúng ta để quẹo trái, quẹo phải, không còn nhắm mục đích mà chạy nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng là không, ta cho các ngươi đủ sức để nhắm mục đích mà chạy. Ai nói gì bên trái, ai nói gì bên phải, chúng ta không nghe, chúng ta nhắm Chúa mà chạy, thương bà chị em. Ngày hôm nay rất đau buồn, rất nhiều người bỏ Kinh Thánh, không tin Kinh Thánh nữa, nói Kinh Thánh khó quá không. Quý vị và tôi không bao giờ mà thấy từ bỏ lời của Chúa. Vì đây là xương máu của những người đi trước chúng ta để ghi chép bằng máu, bằng thịt để cho chúng ta ngày hôm nay. Làm sao chúng ta bỏ cuộc được? Chúng ta là những người đang tiếp nối những công việc những người đã đi trước. Quý vị và tôi đã tiếp nối những công việc thế hệ sau sẽ tiếp để bắt đầu. Chúa Giê-xu nói rằng, Hi-bơ-rơ đoạn 4 câu 15 nói, ta đã thử thách trăm bề mà ta đã thắng rồi. Cho nên Chúa nói rằng Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta thắng tất cả mọi việc. Và nếu chúng ta bị cám dỗ thì chúng ta hãy cầu xin Chúa, Chúa ban phước chúng ta, tha chúng ta. Một lần quý vị mà thấy cám dỗ, một lần quý vị đã bỏ nhà thờ, một lần mà không đọc Kinh Thánh hay cầu nguyện, là quý vị biết rằng chúng ta càng ngày càng xa, không còn ở trong cái trường đua nữa. Là quý vị với tôi cầu nguyện, mà khi mỗi lần chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ trở lại. Mà nếu quý vị nói rằng tôi không cần nữa thì quý vị sẽ đi xa. Cảm tạ ơn Chúa, chính ngày hôm nay có một số người đã chạy con đoạn đường đã xa mà bây giờ trở lại. Amen. Amen không? Cảm tạ ơn Chúa điều đó. Quý vị đã nhìn thấy cái sự cám dỗ, cạm bẫy ngoài đó rồi. Chính quý vị càng phải nói lên cho những người khác biết. Có những người sanh đẻ trong đạo đã bước vào cái trường thầy đua rồi. chưa thấy những cạm bẫy ngoài đó. Những người sau này vào đạo thấy. Quý vị và tôi cũng đã một lần tôi chạy mà tôi bỏ. Tôi trở lại, tôi đã biết những cái ảnh hưởng bên ngoài, tôi phải nói lên. Để cho những người ở trong đạo hay những đoạn đường này không bao giờ thử. Quý vị không cần phải vào thử. Không cần phải thử hút thuốc để mới biết là nó tệ hại. Không cần phải nhấp miếng rượu để mới biết rằng nó nguy hiểm. Không. Không cần phải đến Las Vegas để thử coi có phải là phải gọi bằng là thành phố tội lỗi là Sin City hay không. Không. Nếu quý vị có một tư tưởng mà nghĩ đến cái thành phố đó, quý vị từ bỏ cái tư tưởng này. Satan ngày nay thu hút. Ngày xưa mà nói là thành phố tội lỗi là ai cũng sợ hết. Mà ai mà muốn đi tới thành phố đó là phải đừng cho ai biết hết, hơi giấu. Ngày hôm nay ai cũng nói rõ ràng tôi đi Las Vegas đó có gì đâu. Không có cái gì mà họ sợ hãi hết đó. Tôi tới một lần tôi sợ luôn rồi. Không phải là những cờ bạc không, nhưng mà không phải rượu chè không, những hình ảnh quá tồi tệ. Nếu mà Satan, nếu mà Đức Chúa Trời đã tiêu diệt thành Sodom Gomorrah, không lẽ ngày hôm nay Chúa phải tiêu diệt thành phố Las Vegas? Chúa đã nói thành Las Vegas còn tệ hơn là thành Sodom Gomorrah nữa. Đừng bao giờ, nếu mà người Việt Nam mà qua đây nói là người kêu quý vị chở đi, quý vị nói không. Đừng bao giờ. Cho nên chúng ta thấy không, nó ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị đây là khi mà chúng ta nhắm mục đích mà chạy, Chúa nói rằng ở trong ấy, là chúng ta sẽ thắng. Ở trong việc xem ở trong Philip, xin lỗi, một Timothy đây là tiếp tục câu số 6 của đoạn 4. Xin lỗi một lần nữa, 2 Timothy đoạn 4 câu số 16, câu số 6. 2 Timothy đoạn 4 câu số 6 nói rằng: "Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kìa kỳ đời của ta gần rồi." Đây sứ đồ Phaolô nói chung với Timothy: "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong chạy sự chạy, đã để giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự sống công bình ta để dành cho ta, Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người, mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Chúa." Có nghĩa là sứ đồ Phaolô nói rằng đây mão triều thiên đó, tôi không cần phải giật đai vàng ở thế vận hội, tôi muốn giật được cái mão triều thiên. Tại vì cái đai vàng hay là cái gì mà đai vàng đó là quý vị biết không? Nói gì biết không? Nó tạm thời thôi. Nó không bao giờ cho chúng ta sự sống đời đời. Nhưng mà mão triều thiên chúng ta đến là sẽ có sự sống đời đời. Chúa này sứ đồ Phaolô rằng chúng ta sẽ đạt đến và chúng ta có sự sống đời đời. Trong cuộc chạy đua nào, tất cả lực sĩ nào cũng bị vấp ngã hết. Bị trầy da nát thịt, đổ máu. Quý vị không? Đau thương lắm. Nhưng mà họ đứng dậy và họ tiếp tục mà chạy. Cái câu chuyện của Roberto Carcillon là một người từ Peru. Ông đã ao ước làm sao mà giật được giải cho cái xứ của ông. Và ông đã bắt đầu tập giật là chạy ở gọi bằng là cross country ski đó. Nghĩa là quý vị cross country mà mình chạy bằng cái ski mà không biết giải thích như thế nào. Bên tiếng Việt mình chắc không bao giờ không có cho có cái môn đó. Thì 15 km 2 tuần trước ông đã tập giật, ông đã bị té và nứt cái xương sườn của ông. Bác sĩ nói không nên chạy nữa, không nên đi thua đi đấu nữa. Ông quyết định phải đi bằng được. Mà trong lúc đó ông đau đớn vô cùng. Ông đau đớn vô cùng. Ông vào cái trường đua rồi ông chạy. Ông biết rằng ông sẽ thua, nhưng mà ông vẫn chạy. Ông mong muốn làm sao mà không phải chạy thắng hẳn nhất, nhưng mà chạy làm sao mà đến mục đích. Thương bại cho em. Ông đã bị đau mà mấy lần muốn té. Ông chạy, nhưng mà rốt cuộc khi mà ông đã chạy tới xong một đoạn đường đó, tất cả mọi người đã cổ vỏ, sẵn sàng là biết người này đau nhất tới mức rồi mà vẫn còn chạy, để cho ông biết rằng ông đã xong cuộc chạy đó, để chứng minh cho nước của ông là ông đã chạy xong cuộc chạy đua rồi. Chúng ta ngày nay như thế nào? Chúng ta rất nhiều cái sự đau đớn lắm chứ. Gặp biết bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu người chê cười. Nhưng mà quý vị và tôi phải chạy cho không phải đất nước của mình, nhưng mà chạy cho vương quốc của mình, là vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta sức khỏe, Chúa cho chúng ta cái khí mạnh, Chúa chúng ta có mục đích để chúng ta chạy. Thưa bà chị em, ngày hôm nay quý vị có quyết chí chạy cùng với tôi hay không? Đừng có bỏ cuộc. Quý vị và tôi sẽ vấp ngã, đau đớn đầy đủ ấy. Không cuộc chạy đua nào mà về đó tay chân bầm nát ấy. Nhưng mà sao? Thà tay chân tôi bầm nát mà tôi đến đạt đến mục đích, còn hơn là khỏe mạnh mà không đến mục đích. Cầu Chúa ban phước cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa tu đổ ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.